lục trần,
phân
biệt
ngoài
phân biệt cảnh giới lục trần bên ngoài, thì gọi là lục thức, lực lượng phân biệt của ý thức rất mạnh. Công năng chấp trước của thức thứ bảy là mạt na rất mạnh. A lại gia là thức thứ tám, hàm chứa tất cả chủng tử, cho nên gọi là thức nhiễm ô, đem chân như bản tánh của chúng ta làm nhiễm ô chướng ngại. Đây gọi là bệnh căn. Chân chánh tu hành, sự thành tựu của viên đấu,
dùng
phương pháp này thì không đạt được. Phật dạy chúng ta một phương pháp khác, là dùng cái tánh trong căn. Nói một cách khác, chúng ta thấy sắc, đừng nên dùng nhãn thức để thấy, dùng tánh kiến để thấy. Chúng ta nghe tiếng, đừng dùng nhĩ thức để nghe, dùng tánh nghe để nghe. Nói một cách khác, giả như chúng ta biết dùng căn tánh của sáu căn, như vậy thì anh đã thật sự nắm được kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì thế vô cùng chúc mừng anh trong đời này nhất định đạt được một thành tựu vô cùng vĩ đại, bất khả tư nghị. Kỳ thật, tất cả Phật Pháp Đại Thừa có Pháp nào mà chẳng xây dựng trên nguyên lý này? Trong Đại Thừa Khởi Tín Đường, do Ngài Mã Minh viết ra, là một quyển sách giáo khoa nhập môn, khai mở trí tuệ của Đại Thừa Phật Pháp. Bồ Tát khai trường rõ nghĩa, dạy bảo chúng ta dùng trạng thái tâm lý nào để tiếp nhận Phật Pháp Đại Thừa. Họ dạy chúng ta ba điểm. Điểm thứ nhất là lìa tướng ngôn thuyết. Thứ hai là lìa tướng danh tự. Danh tự tức là danh từ thuật ngữ. Thứ ba là lìa tâm duyên tướng. Quý vị thử nghĩ, ba điểm ly này, tức là trong Kinh Lăng Nghiêm dạy xả bỏ thức. Ba thứ này đã lìa là dùng cách chi? Dĩ nhiên là dùng cái tánh trong căn. Cùng với Phật trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói đến, thì danh từ không tương đồng, nhưng nội dung thì hoàn toàn nhất trí. Do đây có thể biết, đây là cơ sở lý luận chung trong Phật Pháp Đại Thừa, là nguyên tắc chung của sự tu học. Đây tức là bỏ thức dùng căn. Còn mắt nhớ, tại sao Phật đem sự việc này gọi là mắt nhớ? Nó có hàm ý rất là sâu. Thông thường số người có căn tánh tiểu thừa, tâm chấp trước của họ rất nặng. Phật dạy chữ mắt này là để phá cái lỗi chấp trước kiên cố của tiểu thừa. Lại nói thêm chữ nhân. Chữ nhân là đối với hạng người nào mà nói? Là đối với hạng người cụ thể trong Đại Thừa Thiên Giáo mà nói. Có một hạng người tự cho là mình có căn tánh Đại Thừa Thiên Dung vô ngại. Hình như họ biết rất nhiều, nói rất có mạch lạc khí lốc, nhưng chẳng thật sự thiết thà tu hành. Đây gọi là có giải mà không hành. Phật đặc biệt nói đến chữ nhân. Anh tu nhân không viên mãn thì không thể chứng quả được. Giải không dùng được. Sau khi giải rồi, cần phải thật sự đi làm mới được. Cho nên sau khi giải rồi, nhất định phải thực hành. Chỉ biết một ít Phật Pháp mà không thể thật tình làm được một cách thiết thực,
大乘，
对了，这罗果汉尔大师变妖怪对。
我特别提醒
他，现在的佛特别是恩赐不好，对，当光当佛动念，
如来，
现在用如来默念，为此带来八罗大乘嘛，用跟楞严来的
妙什么法？
有什么他？
妙什么他？
有什么他了？跟罗果大
乘，
用跟楞严来的八字什么他？三嘛，我
那么这个三种呢？
为嘛来来吧？啊那，
提
神药提动的
啦。
啊那，会为那边。
金听最多。
红大爷更牛，一
个是世尊的。
哇，黄金的几岁啦？几呀？不提动，
红
牛提动，总不会经常得感应跟大讲起红大爷，龙说没几老干。每回都个马
上的，真的。
沙玛塔、萨玛、
禅诺这些名词，
哇，天哪！民间的那庞大的土
啊，因此在这一会上，
微微就能将台内来留下八个因素呢。
庞
讲的是如来所度的
啊，来
人土楞严，
手楞严大地，我哪没听到？
来人土楞严，阿难就等别过
他问这个三个。
cho nên ông ta hỏi ba nghĩa này
siêu chân
và như lai mật nhân cũng tức là đáp cho tôn giả a nan chữ samatha cho nên chữ samatha thêm vào chữ diệu là diệu samatha khác với samatha trong các kinh luận khác nói đến ý nghĩa chữ samatha nặng về phần chỉ năng về phần chỉ tức là đem tất cả những thứ vọng tưởng phân biệt chấp trước đều ngừng chỉ nó cho nên có một tí cùng với tâm thiên thai nói đến chỉ quán chữ chỉ đó rất là với thực tế có phải ý nghĩa này không? Vẫn chẳng phải, so với chữ chỉ đó công phu vẫn còn phải gần thêm một tầng. Khi nãy vừa nói qua, chủ yếu là nó dụng tâm khác nhau. Thiên thai chỉ quán dùng ý thức tâm. Còn Phật nói ở đây về Samatha, Samadhi thiền na, tuy cũng là ý nghĩa chỉ quán, nhưng là bỏ thức mà dùng căn. Nó là dùng căn tánh của sáu căn, một cái là dùng sáu thức của sáu căn. Sai biệt là ở chỗ này. Cho nên rất giống, rất tương tự, thật tại thì là khác nhau. Điều này là chúng ta nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Trước tiên phải phân tích cho rõ ràng.
Kinh thí thứ 4 đoạn,
đề kinh đoạn thứ 4, tu chứng liễu nghĩa. Đây là trong tam nhân hợp tánh, tương đương với liễu nhân. Liễu là hiểu rõ, nói một cách khác tức là trí tuệ. Trí tuệ, không có trí tuệ thì anh sẽ không thể hiểu rõ. Có được chân trí tuệ thì anh mới thật hiểu rõ. Nhân tánh
chỉ quán
mà khởi quán gọi là tu,
trong
thiền tông thường thường dùng thuật ngữ này gọi là quán chiếu. Đây gọi là chân tu. Cái gì gọi là quán chiếu? Ý nghĩa của chữ quán, sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới của sáu trần bên ngoài. Mắt tôi thấy sắc, mắt có thể thấy được tất cả các thứ, đều gọi là sắc mắt. Dùng một danh từ này để đại biểu, ta nghe được tất cả những âm thanh, đây gọi là thanh pháp. Cho đến ý của chúng ta, tâm ý, tâm có thể nghĩ tưởng, khởi tâm động niệm, chúng ta đều gọi nó là pháp. Sáu căn chỗ đối của nó là sắc thành hương vị xúc pháp, sáu căn chỗ đối. Nếu như không dùng phân biệt chấp trước, 公
正
用语莫达马明来
真正的李严
他是李严的
李
严的李三月
这就是官场
对这是啦关系那么不开你就是说
用根性
用根性这是啦关系
一时呢
光用意识去讲出来了关系、
啊、这就是教我们
对，这个也就是用丹田来开，就是隔膜去用，跟人念，那问题呢，日常呢，日常的，
就
是用丹开来开，
好，
那呢还是每段每两天开呢，
我们在日常生活当
中，天开的，
如何？
那说就是讲的生活呢，哪些呢？我们用丹开。
实力
列博娘子
这叫观道
对为了观修
换一句话
来不跟看
见外面的境界
没太感觉本外
不起心不动念不分
别不执着空动念空分别空执着
清清楚楚
感觉本外了了然然然然然然然然然然然然然然
然然然然然然然
nếu như đối với cảnh giới bên ngoài khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì quán chiếu liền mất
quan đạo sở hữu
quán chiếu là tuệ
sơ giao quan đạo sở hữu
mất đi quán chiếu là mê quán chiếu là ngộ mất đi quán chiếu là mê mê và ngộ là ở chỗ này Đức Phật quả thật từ bi vậy chúng ta trong sinh hoạt thường ngày phải thường thường
cố luyện
quán chiếu bởi vì chúng ta đánh mất quán chiếu đã quá lâu rồi từ kiếp vô thể đến nay mê hoặc điên đảo chẳng biết dùng phương pháp này bây giờ phải xoay chuyển trở lại chư Phật Bồ Tát sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu căn tất cả đều dùng quán chiếu chúng ta cũng biết dùng đây gọi là Bồ Tát khi công phu quán chiếu đắc lực rồi thì có được sức mạnh gọi là chiếu trụ đây là quán chiếu đã có được công phu rất thâm sâu gọi là chiếu trụ. Chiếu trụ là cảnh giới gì? Tức là đã được định. Trong thiền tông gọi người này đã được thiền định. Trong tịnh độ tông thì gọi là sự nhất tâm bất loạn. Đây gọi là chiếu trụ. Sau khi chiếu trụ, còn xin chiếu thêm một bước nữa, gọi là chiếu kiến. Anh xem trong tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không ngài đã chiếu kiến chắc là trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ trong tịnh độ tông chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn trong giáo hạ thì nói là đại khai viên giải danh từ gọi không giống nhau cho nên Bồ Tát Ma Minh dạy chúng ta đều nên chấp trước danh từ lìa danh từ tướng thèm biết bất cứ nói cách nào đều là một công việc này Phật nói các thứ danh tướng mục đích của nó là bảo chúng ta đừng nên chấp trước danh tướng đều là giả hà tất phải đi chấp trước đi tranh luận là gì không có ý nghĩa gì cả miễn là chỉ nói một việc này nói cách nào cũng đều được cả cho nên dụng ý chân chánh của nó là dạy chúng ta lìa danh tự tướng cho nên họ không nói một danh tướng mà nói nhiều danh tướng nếu nói một cái sợ anh chấp trước nói rất nhiều thì chúng ta có thể không chấp trước chúng ta biết chỉ là một việc vậy thì chúng ta biết được cái gì gọi là quán cái gì gọi là chiếu mắt thấy sắc gọi là quán chiếu tai nghe tiếng cũng gọi là quán chiếu sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu tầng tất cả đều gọi là quán chiếu dùng một danh từ này để đại biểu kinh Lăng Nghiêm chỗ đề xướng
就是
哪来光修哪正道
为真修不懂真用功
真用功啦我就拿
我眼见色
对我才想说你的好可以好
看
可以看看看看
看看
看
看
看看
看看看
看看看看看看
看看看
看看看看看看看看看看看
看看
看看看看看看看看看看
看
看看看看看看
看看看看
看看看
看看
看看看看
看在哪里修呢？都
在哪？
就在
哪儿中心华卡之外。
啊，厨师。
手车都有这个。
参加了。
中大中外。
对人对。
中大都有都晓得个。
就在哪儿中
内合工度关
修修关。这叫真。
这个啦，真度行。
这
个啦，他学别工用功。为谁用功？该点了你。
啊。最上好的楞严，
那中经楞严，
就
是海龙王菩萨，但是他模仿教中大，
给我们做示范，啊，给我们做一个
榜样，榜样教中大
修行的榜样，
模仿都很，
啊，就是二，
这是海龙王圆通教，
啊，在示范，
中间模仿。
我们知道
中大就变光天菩萨是南无梵王尼根圆通教
大师
在这地菩萨是南无梵的中大南宁佛圆通教
但是
用
二十五种
海
木
上
来
顿点
最
圆满一
最圣
前三一
最殊胜的
一
如果
讲很容易在这几年放松变成就共
经里面
我想跟你们的理论
原则
原则
宗旨
宗旨
圆满
就符合目的圆满目的我来就共也都
我们建设为
中大开设业点，让上嘛讲可以当动念，
还
才感谢阿弥陀佛，
我
的阿弥陀佛，一切都转为阿弥陀佛，
方便了。
吉内点来的，
你
中大开念阿弥陀佛，开设业点是来妄想。
这个妄想，
妄想来讲解以论解的。
大师智
法梦大师经来了
所有一切
得搞也可以当中年转我归为见我高佛教
用这一句
用高佛教来才可以得搞方便接着方便
全归这句话
转归为我高佛教来
这个方法妙就
法梦来
所以大师之菩萨
各界接表就能在这些菩萨共为các đồng tu chí đồng đạo hiệp của ngài gọi là đồng luân tức là chí đồng đạo hiệp đều là tu pháp môn này tức là một câu Phật hiệu từ khi sơ phát tâm cho đến lúc thành Phật tức là một pháp môn này không dùng pháp môn thứ hai bất giả phương tiện tự đắc tâm khai tâm khai tức là chiếu kiến
công phu đã đạt
công phu đạt đến cứu cánh viên mãn thành tựu viên mãn lăng nghiêm đại định phương pháp của đại thế chí bồ tát so với phương pháp của 24 vị kia bao gồm luôn quán thế âm bồ tát còn dễ hơn còn tiện lợi hơn
vả
lại đặc biệt còn vững vàng mau chóng cho nên tu tịnh độ phần quan trọng nhất của kinh Lăng Nghiêm cái tinh hoa chân chánh của kinh Lăng Nghiêm tức là chương lời dạy bảo thanh tịnh rõ ràng và chương đại thế chí niệm Phật viên thông kinh văn của hai chương này đối với những người tu hành hôm nay chúng ta vô cùng thiết yếu đối với chúng ta quan hệ mật rất là mật thiết vô cùng quan trọng nếu chúng ta nắm vững được có thể đi theo đó mà tu hành chúng ta niệm Phật thì thành tựu niệm Phật tam muội thật được vững chắc cho nên đây là cách tu cùng những phương pháp tu khác thật không giống nhau 来光行得受，
所以他
就能喏讲话再挂十月份得都跳，再挂十得都跳是更是样样是样啥，
所以
就能佛教各来正常也讲，来。菩萨自己没发心，
要修行成
佛，无数行成佛，
需要经
历三大八载阿僧祇劫，
需要经历
三大八难海等劫。câu nói này chúng ta phải nghe cho rõ ràng。
菩萨，
菩萨修度，
我们是不是菩萨？
chúng ta có phải Bồ Tát không？
不是菩萨，我们
không phải là Bồ Tát thì chúng ta không có phần。
什么样才是菩萨？
这哪位是菩萨？
是不是受了个菩萨？
可否好上菩萨？因为没了菩萨，
受了菩萨戒，
好上菩萨，因为是安得叫我们了菩萨。
诸佛菩萨，
因诸佛菩萨上次念安了菩萨。
啊，那么菩萨的标
标准菩萨是以根楞严啦，来者愿要，根华严。Pháp Hoa cho đến cho kinh vô lượng thọ đều là Đại Thừa Viên Giáo. Bồ Tát của Đại Thừa Viên Giáo tiêu chuẩn thấp nhất là vị sơ tín Bồ Tát, thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, 52 cái vị thứ. Thấp nhất là vị sơ tín Bồ Tát, điều kiện của vị sơ tín Bồ Tát trong kinh dạy rõ ràng, minh bạch, phải đoạn hết tam giới, 88 phẩm kiến hoạt mới là vị sơ tín Bồ Tát. Từ chỗ này của họ mà bắt đầu tính. Vậy thì khi chúng ta đã thọ Bồ Tát giới, 88 phẩm kiến hoạt đã đoạn hết chưa? Tôi chẳng nói cái khác mà nói chính tôi đây, một phẩm cũng chưa đoạn. Cho nên là Bồ Tát giả. Trong Phật Pháp có một cái danh từ gọi là danh tự Bồ Tát, tức là hữu danh vô thực. Anh đã thọ Bồ Tát giới rồi nhưng chỉ có tên mà không thật. Một vị Bồ Tát chân thật phải đoạn hết 88 phẩm kiến hoạt, cho thấy rằng chẳng phải dễ dàng, chẳng phải đơn giản. Chính vì tôi vẫn còn một tí sáng suốt tự biết mình, biết chính mình là thứ giả, không thiệt, biết mình không thể được, thì rồi mới theo học Đại Thế Chí Bồ Tát. Có cái lợi ích gì là đối nghiệp vãng sanh, thứ giả cũng có thể trở thành thiệt.
Đây là cái hay của pháp môn này.
Ngoài trừ pháp môn này ra, thứ giả mà tu theo pháp môn của họ thì dù cho tu cách nào cũng không thể biến thành thiệt được. Vì độc nhất chỉ có niệm Phật là nhờ sự gia trì của bổn nguyện và quy thần của Phật A Di Đà. Chỉ cần phương hướng và mục tiêu của chúng ta không thay đổi, giả có thể trở thành thật. Chân đối nghiệp vãng sanh các pháp môn khác chẳng có. Đây là tại sao tất cả kinh luận mười phương chư Phật đều tán thán pháp môn này, khuyến chúng ta tu pháp môn này. Thật là từ bi đã đến cực độ. Chư Phật Bồ Tát nhìn thấy rất rõ, nếu chẳng phải pháp môn này thì thời mạt pháp chúng ta những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng, trong một đời quyết định không thể thành tựu được. Nhưng nếu anh áp dụng pháp môn này, dù nghiệp chướng có nặng hơn đều có thể thành tựu. Không những có thể thành tựu, nếu anh lý luận thông đạt, biết rõ phương pháp y giáo phụng hành, vẫn có thể lấy được phẩm vị rất cao. Ngay mà cả ba phẩm thượng cũng có phần. Thật là một pháp môn vô cùng hy hữu. Cho nên chỗ này nói tu chứng điểu nghĩa, đừng nên chiếu theo giai cấp của Bồ Tát, không cần ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, trong một đời là viên mãn, là thành tựu. Đây thật là cầu chi bất đắc. Như lời Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, mọi người đều là trong đời quá khứ nhiều kiếp lâu xa đã trồng thiện căn ấy. Thiện căn này vô cùng sâu dày, trong đời này chúng ta mới có thể gặp được pháp môn này, mới có thể tin pháp môn này, mới có thể đi theo pháp môn này mà tu học. Trong một đời này vĩnh biệt tam giới, viên thành Phật đạo, vãng sanh bất thối thành Phật, trong một đời thành tựu. Đây là căn lành của quá khứ. Hiện tiền được A Di Đà Phật mười phương Như Lai coi thằng gia trì, cho nên chẳng phải là người bình thường. Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ, họ chẳng phải là phàm phu, chẳng phải người bình thường, đều là những người phi thường. Chư Phật Bồ Tát đều rất tán thán, đều rất bội phục. Ý nghĩa của câu này vẫn chưa giảng hết, chỉ giảng một đoạn mở đầu, nhưng thì giờ đã hết.
Hôm qua chúng tôi đã giới thiệu qua đề kinh của bổn kinh. Đề kinh rất dài, cộng 20 chữ. Chúng tôi chia thành 7 đoạn để thuyết minh. Hôm qua giảng đến đoạn thứ tư, tu chứng liễu nghĩa. Đi theo Đức Phật cho nói trong kinh, sự tu chứng liễu nghĩa này theo cách nói của cổ đức là giải lục kiếp, vượt tam không. Cách nói này đúng như lời giảng hôm qua của chúng tôi. Đối với những người tu thiền mà nói thì là vô cùng hữu hiệu. Lý luận tuy rằng không sai, nhưng thực tế về mặt dụng công thì quả thật chẳng phải là một việc dễ dàng. Phật trong kinh điển dạy chúng ta, mỗi người chúng ta đều có 6 căn, mỗi căn có 6 tiết, 6 lần 6 là 36 cái tiết. Tuy căn tiết nhiều như vậy, trên thực tế chỉ cần từ một căn mà hạ thủ. Nói một cách khác, một căn được giải trừ là 6 căn đều viên thông. Tuy nhiên 6 tiết của một căn thì cũng rất chẳng dễ gì. Vậy tôi xin đem danh xưng của 6 tiết này nói sơ qua với quý vị. 6 tiết, cái thứ nhất là động, thứ hai là tỉnh, thứ ba là căn, thứ tư là giác, thứ năm là không, thứ sáu là diệt. Càng về sau càng khó. Bây giờ không nói hết 6 cái, cái thứ nhất anh có thể đoạn được không? Có thể giải khỏi được không? Động, nói một cách đơn giản là khởi tâm động niệm. Cho nên thiền tông là từ thiền định mà hạ thủ. Sau khi được định rồi thì cái tiết thứ nhất là động. Cái tiết này mới giải trừ xong, họ ở trong định. Định là cảnh giới của tịnh. Còn giải cái tiết thứ hai thì không dễ dàng. Giả như cái tiết thứ hai giải không ra, trụ ở trong tịnh, quả báo của nó là ở tứ thiền kia, không ra khỏi tam giới. Chắc phải 6 cái tiết đều phải giải khỏi thì mới minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Cho nên nói thì là đơn giản, còn khi làm thì quả thật là khó khăn. Trước kia trong thiên thai đàm hơi lão pháp sư đã từng nói qua. Đàm hơi pháp sư là thời năm đầu dân quốc, có thể nói ngài là một vị tổ sư cận đại của tâm thiền hai. Sau khi đảng cộng sản giải phóng đại lục, ngài ngủ tại Hồng Kông. Ở Hồng Kông được vài mươi năm, cũng là viên tịch tại Hồng Kông. Ngài tuổi thọ rất cao, 90 mấy tuổi mới vãng sanh. Ngài đã từng nói, trong một đời ngài, cái mà ngài thấy được, nghe được, những người tu thiền được định, ngài có thấy qua, nghe qua, tu thiền được định, như là nhập định 7 ngày, nửa tháng, một tháng mới xuất định. Trong tu thiền định rất là thâm hậu. Trong thiền tông nói minh tâm với tánh, đại triệt đại ngộ. Ngài nói đời ngài không những chưa thấy qua, nhưng cũng chưa từng nghe qua. Những người quyết định quả báo là ở tứ thiền thiên. Căn cứ công phu thiền định càng sâu, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, càng sâu nữa là đến tứ không thiền của vô sắc giới đi vãng sanh, nhưng không thoát ra ngoài tam giới. Điều này chúng ta cần phải biết. Ngài bảo những Phật vãng sanh tịnh độ thì thật sự có vãng sanh. Khi lâm chung không sanh bệnh, biết trước ngày giờ, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Ngài bảo trong đời ngài chính mắt ngài thấy được có 20 mấy người, còn nghe kể thì nhiều lắm, còn số ngài không có tính. Chính mắt trông thấy 20 mấy người, biết trước giờ chết, lâm chung không bệnh khổ, đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, đó là thật, không thể nào giả dối. Tất vãng sanh này có thể nói là sau khi chúng ta nhìn thấy, một tí tơ hào nghi ngờ nào cũng chẳng có. Giờ đây có thể biết được sự thành tựu của Tịnh Độ Tông đích thật so với Thiền Tông dễ dàng hơn. Vì thế cho nên tu chứng liễu nghĩa, nếu theo pháp môn niệm Phật của chúng ta mà nói, tức là phương pháp mà Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta trong bốn kinh, nhất cả 6 căn, tịnh niệm nối tiếp 8 chữ này, tức là tu chứng liễu nghĩa. Tu liễu nghĩa, tu liễu nghĩa. Bây giờ thì lại có vấn đề, nhất cả 6 căn, tịnh niệm nối tiếp. Để làm sao nhiếp 6 căn, làm thế nào nhiếp cả 6 căn, đây là một vấn đề. Chúng ta chẳng biết làm thế nào nhiếp cả 6 căn. Vậy thì anh hãy nghĩ đến câu phía sau, tịnh niệm nối tiếp. Câu tịnh niệm nối tiếp chắc phải nhiếp cả 6 căn. Làm thế nào để làm được tịnh niệm nối tiếp thì nhiếp cả 6 căn thì là tịnh niệm nối tiếp. Cho nên hai câu này có thể khổ tương làm chú giải cho nhau. Chúng ta thật sự dụng công chú trọng ở câu sau. Chúng ta niệm Phật, người niệm Phật rất đông, mọi người đều niệm, mà anh có phù hợp với cái tiêu chuẩn này không? Tiêu chuẩn này tức là tiêu chuẩn của liễu nghĩa. Tịnh là tâm địa thanh tịnh. Nếu như chúng ta niệm Phật mà vẫn còn tạp niệm, như vậy là không thanh tịnh, chẳng phải tịnh niệm. Tịnh niệm nhất định là không hoài nghi, không tạp niệm, không có một tạp niệm nào. Thế mới gọi là tình nguyện. Nối tiếp là không gián đoạn, tức là không trung đoạn. Giờ đây có thể biết, cổ đức thường thường đưa ra cho chúng ta biết, niệm Phật phải không hoài nghi, không tạp nhập, không gián đoạn. Đây tức là tình nguyện nối tiếp. Những cách này nhất định là nhiếp cả sáu căn. Nhiếp cả sáu căn thì là không cần đi hỏi, cũng không cần phải nghĩ đến nó, thì tự nhiên sáu căn đều nhiếp. Cho nên đây là người niệm Phật tu hiểu nghĩa. Còn chứng hiểu nghĩa cũng y theo cách nói của Tịnh Độ Tông. Cách nói của Tịnh Độ Tông đều áp dụng Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương. Chứng hiểu nghĩa tức là Đại Thế Chí chỗ nói đến, không mượn phương tiện, tự được tâm khai mở. Đây là chứng hiểu nghĩa. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, không mượn phương tiện, tức là không cần mượn bất cứ một pháp môn nào khác để giúp đỡ. Chúng ta ở nhiều nơi nghe được có người chủ trương thiền tịnh song tu, đó tức là mượn thiền tông để giúp đỡ. Có người chủ trương mật tịnh song tu, một mặt niệm Phật, một mặt lại còn trì chúng, mượn một tông để giúp đỡ. Đây tức là mượn các phương tiện khác để làm trợ tu. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta không cần, không dùng được. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng thì là được. Không niệm bất cứ phương pháp nào để giúp đỡ. Tịnh Độ Tông chỗ nói đến chánh cỡ song tu. Chánh tu là trì danh, cỡ tu vẫn là trì danh. Lương Trì và Ngẫu Ích Đại Sư đều dạy chúng ta như vậy. Cho nên từ chính những nghĩa này kết chặt trong pháp môn niệm Phật của chúng ta, thật ra tức là trong kinh Vô Thượng Niệm Thọ nói pháp Bồ Đề Tâm một hướng chuyên niệm. Trong Ca A Di Đà sẽ nói nhất tâm bất loạn. Đây đích thật là từ chứng liễu nghĩa của Tịnh Độ Tông. Đề Tinh đoạn thứ 5 là chư Bồ Tát Ưng Vạn Hạnh. Trong kinh này nói, đây có thể nói là duyên nhân trợ tu, tam nhân Phật tánh, Như Lai Phật nhân là chân nhân. Từ chứng liễu nghĩa là liễu nhân, chư Bồ Tát Vạn Hạnh là duyên nhân, duyên là trợ duyên. Trong Tịnh Độ Pháp Môn, Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta rất rõ ràng, thiện ác từ tiền giới nên bị đồng lương. Chuyên lương là lương lý, chuyên lương tức là dùng cách nói hiện nay là chí đồng đạo hiệp. Tất cả đều là chuyên tu pháp môn này, đặc biệt là chỉ cho tùy danh niệm Phật. Vừa đắc tay nếu pháp tâm thì áp dụng phương pháp này, bên trong vị thế trải qua thật tính, thật tự, thật hạnh, thật trời nước, thật địa, thật giác và diệu giác, tất cả đều dùng tất tùy danh, không cần phải dùng phương pháp thứ hai. Nói một cách khác, từ khi nói pháp tâm cho đến lúc thành Phật, một câu sáu chữ hậu danh thì chứng đắc một cách viên mãn. Đây là tất cả pháp môn trong Đại Thừa tích thật là thù thắng nhất. không nghĩa là thầy thấy hết, màu trắng nhất, mà cũng là vững vàng nhất. Kể từ 52 cái giai cấp, cũng phải nói sơ qua, đây là thuộc về Phật học thiền thức, đặc biệt dùng vào trải qua vị trí để tu, tức là như chúng ta đi học lớp nhất, lớp nhì, lớp ba, theo từng lớp đi lên để học. Người quý vị nên biết trình độ tông thì chẳng phải theo từng lớp đi lên sắp lên trình độ tông, không nghĩa là viên giáo mà còn là đến giáo. Đến là đến siêu, không cần trình cấp hướng lên trên mà thẳng tiến. Nó là pháp môn viên đấu. Còn thật tính trong giáo nghĩa của Lăng Nghiêm nói toàn căn lực nguyên chất Phật chứng. Căn là ngũ căn, lực là ngũ lực, cũng tức là nói cái ngũ căn ngũ lực viên mãn. Chứng tử để thành Phật của Đại Thừa đây gọi là chính vị. Còn chỗ này chính là có chỗ tướng, thật tướng trong kinh Hoa Nghiêm không có địa vị. Tại vì sao? Bồ Tát thật tướng vị đạo lực vẫn chưa đủ, chứ thiếu thấu thấu không ổn định, không có địa vị. Nếu thật trụ thì có địa vị, có chỗ nơi để trụ. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp gọi là Pháp Thần Đại Sĩ, là từ sơ trụ Bồ Tát tiến trở lên. Có một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, tưởng nhà Như Lai. Thật sự được xưng là Phật tử. Họ cùng với chư Phật Như Lai trí tuệ đức lượng có thể nói là hoàn toàn tương đồng. Trong nghi thức gọi là đầu sanh tánh, linh tâm chiến tánh, đầu sanh tánh. Trước khi chưa chiến tánh gọi là dị sanh tánh, đầu và dị, nó là tính đơn giản. Chư Phật Như Lai phía trước đã nói qua, dùng căn không dùng thức, Bồ Tát sơ tự trở lên cũng dùng căn không dùng thức, đây là tương đồng. Bồ Tát thập chứng vị vẫn còn dùng ý thức như thứ sáu, cùng chúng ta như nhau dùng ý thức tâm, cũng tức là dùng vọng tâm. Sơ tự trở lên dùng chân tâm, Phật dùng chân tâm, họ cũng dùng chân tâm, tâm này tương đồng. Chúng ta dùng đó là vọng tâm. Vọng tâm, tâm vọng tưởng cùng Phật và Bồ Tát không giống nhau, không đồng, cho nên gọi là dị sanh tánh, không thể trở thành Phật tử chân chánh. Phật tử chân chánh nhất định dùng tâm phải cùng với chư Phật Bồ Tát tương đồng. Lại càng lên che cao lên trên là thập hành, hành là tu hành. Tâm đồng Phật, nguyện đồng Phật, sự tu hành của chúng ta cũng phải đồng Phật. Thập hành Bồ Tát tu rộng lực độ vạn hạnh. Sự tu lực độ này trong mắt phạm sư chúng ta chớ nhìn chỉ là lợi ích kẻ khác, chẳng phải tự lợi, không có lợi ích cho mình, lợi ích để khác. Cho nên thường thường chúng ta đối với sự tu học lực độ đều chẳng phải rất tu tình nguyện, chẳng phải thật lòng để tu học, nhưng là vì chẳng thật sự hiểu rõ nghĩa chân thật của lực độ. Sự thật rộng tu lục độ, lợi ích tất cả chúng sanh mới thật sự là lợi ích cho chúng mình. Tại vì sao? Tất cả chúng sanh cùng với chúng mình có mối quan hệ mật thiết, tồn tại không thể nào chia cách. Chư Phật và Đại Bồ Tát biết được, còn phàm phu chúng ta không biết. Phàm phu đang nghe chẳng biết tất cả chúng sanh với mình là một thể. Cho nên từ trên quả địa Như Lai mà nói là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Chúng ta phàm phu hôm nay chỉ biết con cái của mình, con cháu của mình cùng với mình là một thể, chẳng biết được tận hư không biến pháp giới, tất cả những chúng sanh hữu tình cùng với mình là một thể. Họ không biết. Khi thấy được tánh rồi thì biết. Tại vì sao? Hư không pháp giới là tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Đích thật thể chỉ là một, là tương đồng. Cho nên lòng từ bi của Phật Bồ Tát, lòng từ bi này tức là thế gian chúng ta nói tình thương, nó là bình đẳng, nó chẳng có phân biệt, nó là thanh tịnh, nó chẳng có ô nhiễm, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước thì chẳng có ô nhiễm. Đây tức là Bồ Tát lợi ích tha nhân, thì thật sự là tự lợi. Lợi ích của khác mới là tự lợi thật sự. Trong đó lý rất sâu, sự rộng vô cùng. Và đến thập hồi hướng thì trí tuệ càng cao hơn, sự lý càng được rõ ràng, càng được hiểu rõ. Lúc bây giờ có thể đem chỗ tu học tất cả công đức,
công tử,
lợi ích toàn bộ hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Cái gọi là hồi hướng chúng sanh, hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề là chánh giác, hồi hướng thực tế. Thực tế là chân như bản tánh, đem ngã pháp hai thứ chấp trước của mình toàn bộ đều độc phá. Cũng có thể nói hai thứ chấp trước đều tiêu trừ tâm tánh. Lúc bây giờ trong sáng với một phức độ lớn, dần dần tiến gần đến cảnh giới quả địa của Như Lai, nâng lên để thăng tiến. Đó tức là thánh vị Bồ Tát tam hiền tứ thánh, tức là đăng địa, cảnh giới của địa thiện Bồ Tát cùng với quả địa Như Lai là vô cùng kề cận. Nếu như cùng với chân như bản tính tiền thế thập địa tu xong, thực tế mà nói tức là thành Phật. Tuy đã thành Phật nhưng chẳng ở Phật vị, chúng ta gọi họ là hậu bổ Phật, gọi họ là đẳng giác Bồ Tát. Nơi nào duyên thành Phật thì đến nơi đó thể hiện thành Phật. Cho nên đối với Bồ Tát, đây là quả vị tối hậu, phá một cầu sanh tối vô minh, thành tựu cái đại giác cứu cánh viên mãn, thì nhập được vào quả vị Phật. Cần cánh viên đấu tối quan trọng là sơ phát tâm. Nếu như bảo trì được sơ phát tâm không thối chuyển, có thể nói họ ở trên con đường Bồ Đề tu hành thật sự được tu thuận bình suy gió. Nếu thì làm thế nào để bảo trì sơ tâm không thối chuyển? đây thật là một vấn đề then chốt.
Trong
đây có nhân có duyên, nhân tức là căn lành sâu dày của mình, căn lành thật sự đã thành thực, đây là chân nhân thiện căn thành thực. Căn lành này nếu chúng ta nói một cách càng rõ ràng một chút, tức là trong một đời này của anh tất cả duyên liễu thoát sanh tử, duyên thành Phật đạo đã thành thục. Quý vị thử nghĩ, nghe quý hóa biết là bao. Tu tập từ giết vô thủy đến nay, trong một đời này thành thục. Với từ ngay trong lúc này, tất cả chư Phật từ Bồ Tát, tất cả đều đến chiếu cố anh, tất cả đều đến giúp đỡ cho anh. Đây là duyên, duyên thù thắng. Có thương thương vào đó cái duyên thù thắng thì anh được thành tựu trong một đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vãng sanh bất thối thành Phật trong một đời thành tựu. Nói đến chỗ này chúng ta nên biết Phật Bồ Tát chiếu cố chúng ta đích thật không có gì hoài nghi nữa. Chư Phật Bồ Tát chiếu cố chúng ta thật không sót một chỗ nào cả. Chỗ then chốt của vấn đề là cái duyên trong đời này của chúng ta có phải đã thành thục thật sự chưa? Vấn đề là ở chỗ này. Cái gì gọi là thật sự thành thục? Trong người thật thành thục là ra làm sao? Tôi xin nói với quý vị, cái nét thật sự thành thục là có vẻ khờ khờ dại dại. Tôi nói với quý vị đều là lời thật. Từ sáng tới tối họ cứ A Di Đà Phật niệm đến cùng, hỏi việc cái gì khác họ đều chẳng biết, hỏi việc gì cũng chẳng biết, hỏi pháp thế gian họ chẳng biết, hỏi Phật pháp họ cũng chẳng biết. Đây là hạng người thành thục. Cho nên họ cứ một câu Phật hiệu lão thật niệm hoàng, gọi là lão thật niệm Phật. Họ có thể đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, biết trước giờ chết. Người này thật sự đã thành thục. Còn hạng người nào chưa thành thục, hỏi thế gian pháp đều biết, hỏi Phật pháp cũng đều biết, chỗ nào cũng không. Đến lúc mạng chung vẫn phải sanh bệnh, vẫn còn đau khổ, vẫn sanh không tin tưởng được. Dù có người chạy nghĩ cũng chưa chắc thật được cái vãng sanh. Đó là duyên không thành thực. Cho nên quý vị nên nhớ, thật sự duyên của mình thành thực, con người trở nên thật thà, cũng tức là một lòng chuyên nghiệp, đây là thành thục. Bởi vì họ biết rõ pháp môn này có được chẳng phải là dễ dàng. Được rồi, nếu chẳng nắm chắc nó thì đời này không được vãng sanh thật là đáng tiếc được đấy. Bằng vào gì để được vãng sanh? Khi nãy đã nói, tình nguyện nói tiếp đến chữ này, anh nên nó làm được quyết định được vãng sanh. Nếu chẳng được vãng sanh thì chư Phật Bồ Tát đâu vọng ngữ rồi sao? Làm gì có đạo lý này? Xin nói thêm cho rõ một tí, không hoài nghi, không tạp nhạp, không gián đoạn. Từ sáng đến tối chỉ là một câu Phật hiệu. Chúng ta thử xem những bậc tổ sư đại đức hồi xưa, khi họ còn thanh niên rất thông minh, hành thiền, học giáo, thứ nào cũng không đạt cả, học rất nhiều, mà đến lúc xế chiều họ giác ngộ, họ biết được sanh tử sự đại, vãng sanh là quan trọng, thiền cũng chẳng tham, giáo cũng bỏ xuống, một bước tinh A Di Đà một câu A Di Đà Phật. Lão thật mà đến đến cùng họ đã thành công, đây gọi là chân chánh giác ngộ, chân chánh nguyên hồi đầu. Chúng ta cứ xem những vị đại sư cận đại, nổi tiếng nhất là Liên Kỳ Đại Sư. Liên Kỳ Đại Sư lúc còn trẻ, ngày học giáo cũng tham thiền, ngày thứ nào cũng được học. Đến tuổi xế chiều, chỉ một câu, chỉ một chút kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu, ngài không học chi nữa cả. Quý vị xem quyển tích sâu thì biết kinh ngài, thì quý vị có thể thấy được kinh nghiệm tu học của ngài. Còn ngài Ngẫu Ích Đại Sư cũng như vậy, lúc còn trẻ ngài ở trong trong thiên thai đã bỏ ra công phu rất lớn. Đối với lục tông, ngài cũng có thành tích rất sâu. Lúc đó có người gọi ngài là luật sư. Ngài đối với giới luật rất có nghiên cứu. Đến lúc người tuổi già, tất cả đều bỏ cả. Cũng là một quyển kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu, ngài trở thành một đời tổ sư. Còn Ấn Quang Đại Sư cận đại, Ấn Quang Đại Sư có thông tông và giáo không? Quý vị đọc trang sau là rõ. Những năm về trước, ngài ở trên núi Phổ Đà hết 30 năm. Ngài ngủ tại Tàng Kinh Lầu. Ở trên Tàng Kinh Lầu này hết 30 năm. Thường ngày xem kinh rất nhiều, cho nên trong một cuốn văn sau ngài dẫn kinh cứu điển, chúng ta mới biết được Ấn Quang Pháp Sư giáo nghĩa của bất cứ tầng nào ngài cũng thành đạt cả. Đến những năm về già, ngài ở tại núi Linh Nghiêm ở Tô Châu chuyên tu tịnh độ. Ngày nay nếu quý vị đến đại lục âm lịch ngài ngắm cảnh, để đến Tô Châu để xem ngôi tu phòng của ngài, là nơi tu pháp niệm Phật của ngài. Căn phòng không lớn, rất nhỏ, vẫn còn giữ lại nét nguyên thủy lúc ngài còn sanh tiền, không có sửa đổi. Chúng ta đi xem thử. Ngôi Phật nhìn nhỏ trên ngài chỉ thờ một tượng Phật Di Đà. Trong một căn phòng nhỏ, một cửa kinh Di Đà, ngoài ra không có gì cả. Cách cần thiết Phật đường là đơn giản như vậy đó, cho thấy tâm của ngài chuyên không có tạp niệm. Đây là nét biểu hiện của cái duyên đã thành thực. Bất luận là xuất gia hay tại gia, trong một đời này thành tựu viên mãn. Có thể nói không một người nào không như vậy cả. Điều này đáng cho chúng ta cảnh giác, đáng cho chúng ta noi theo. Đặc biệt hơn nữa là chúng ta sinh trong thời loạn này. Hiện nay là thiên hạ đại loạn. Có nhiều đồng tư đến hỏi tôi, Đài Loan chúng ta rất không được yên ổn. Mọi người đều rất quan tâm, nếu từ trên thế giới này nơi nào yên ổn, tìm không ra. Chỗ yên ổn nhất vẫn là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mà thôi. Giả lại đi đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rất dễ dàng. Chúng ta hiện nay muốn di dân đến nước ngoài không dễ dàng lắm, khá khó khăn. Đến nước ngoài lấy được cơ quyền tư trú không dễ dàng. Còn muốn đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới lấy quyền tư trú vĩnh viễn là một việc dễ dàng. Khi nãy đã nói, chỉ cần nhất cả sáu căn tịnh niệm nối tiếp là lấy được liền. Quyết định việc sinh. Cho nên đây là những người có căn tính thật sự viên đấu mới biết được đạo lý này. Tại vì sao? Biết được đạo lý này, biết được sự thật này, đây gọi là trí tuệ viên mãn. Một lòng một dạ chuyên tu, đó là phước đức lớn nhất. đại thiện căn, đại trí tuệ, đại phước đức. Đây, đây tức là những người lão thật niệm Phật, chứ ta biết không nên khinh thị họ. Đề kinh cao sau cùng, Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Phạn, là dịch âm. Đây là tên chung của Đại Định. Như Lai ở trên quả địa, Đại Định chỗ chứng được đó. Danh tự không gọi là Samatha Dhamma Thiền Na, mà gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Dĩ nhiên Samatha Dhamma Thiền Na cũng là định, nhưng chẳng phải cái định viên mãn. Lăng Nghiêm là cái đại định viên mãn. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi, Thủ Lăng Nghiêm Đại Định đúng cánh là cái gì? Trong kinh Lăng Nghiêm 25 vị Bồ Tát, tức là 25 viên thông chương, 25 vị Bồ Tát chỗ tu đó đều là Lăng Nghiêm Đại Định. Nói một cách khác, loại định này tức là cái định của Như Lai quả địa. Rất nhiều pháp môn đều có thể tu được, chẳng phải là cố định chấp trước chỉ cho một pháp môn nào mới tu thành được Lăng Nghiêm Đại Định. Quán Âm Bồ Tát đại biểu cho thiền có thể tu được Lăng Nghiêm Đại Định. Đại Thế Chí Bồ Tát đề xướng phép niệm Phật, niệm Phật cũng có thể tu thành viên mãn Lăng Nghiêm Đại Định. Điều này chúng ta cần nên biết, cần phải hiểu rõ. Khẳng định nhận cho rõ ràng, niệm Phật Tam Muội tức là Lăng Nghiêm Đại Định chân thật viên mãn. Vậy thì Thủ Lăng Nghiêm câu này ý nghĩa trong tiếng Phạn, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh tự mình vì chúng ta mà giải thích, nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Đây là lời Phật nói ra ý nghĩa của Thủ Lăng Nghiêm. Cổ đức căn cứ vào cách nói này của Phật vì chúng ta mà thêm phần chú giải, nói đây là cái bản nguyên căn bản tận cùng triệt để của chư pháp. Cũng tức là như trong thiền tông thường thường tự khen ngợi, triệt pháp để nguyên, triệt là triệt để, tứ cánh triệt để hiểu rõ, không đạt. Chư pháp là tất cả vạn pháp, tất căn nguyên của nó. Nếu như thật đã đem tất căn nguyên của tất cả vạn pháp thật sự thấy đều hiểu rõ, đều rõ ràng, lúc bây giờ mới thấy được từ pháp pháp đều là thật tế. Trong thiền tông của Trung Quốc, thiền tông trong quá khứ, những người đã triệt đại ngộ thật sự không ít, từng đời hầu như đều có những bậc triệt ngộ. Chúng ta từ trong ngũ lực thiền tông thấy qua, đạt đến cảnh giới này tuy rằng số người không nhiều, nhưng mà thật có. Khi đã thấy được thật tướng của các pháp, cách nhìn của họ đối với vũ trụ nhân sinh cùng với chúng ta vô cùng khác hẳn. Phàm phu chúng ta là dùng tâm sanh diệt, tức là tâm vọng tưởng. Tâm sanh diệt là một niệm sanh một niệm diệt. Phàm phu là dùng cái tâm này. Bởi vậy cho nên chúng ta quan sát vũ trụ nhân sinh là hiện tượng gì? Là hiện tượng sanh diệt. Chúng sanh hữu tình, có sanh già bệnh chết. Chúng sanh vô tình, như là thực vật, có sanh tụ dị diệt. Tái vật thì có thành trụ hoại không. Đây đều là hiện tượng sinh diệt. Nếu như đã hiểu để biết rõ căn nguyên của các pháp thì cách nhìn của họ không như vậy. Họ nhìn tất cả vạn pháp cùng với chúng ta vừa đứng là tương phản. Họ nhìn thấy là bất sanh bất diệt. Người trong kinh Pháp Hòa chỗ nói thế gian tướng thường trụ. Chúng ta nhìn thấy thì là vô thường, sao họ lại bảo là thường trụ? Là thật. Thấy được cái thứ này cũng tức là trong kinh Đại Tứ Thừa thường nói nhập bát niết bàn. Nhập bát niết bàn dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là bất sanh bất diệt, cũng tức là Đại Thừa Phật Pháp thường nói nhập vô sanh pháp nhẫn. Pháp là tất cả vạn pháp vô sanh, tức là bất sanh bất diệt. Nhẫn là đồng ý, nhẫn cả. Phật nói tất cả pháp không sanh không diệt, họ gật đầu đồng ý. Vì sao đồng ý? Vì họ đã thấy được. Phật cho nói đó không sai, đích thật là sự thật. Đây tức là chứng được cảnh giới của Thủ Lăng Nghiêm. Còn phần chúng ta có nhập được cảnh giới này không? Có chứng được không? Thật tình chẳng cần đi hỏi kẻ khác. Tự mình quán tính một tí là biết ngay. Chúng ta nhìn thế gian này có phải vẫn là tướng sanh diệt không? Nếu như hiện tượng thấy đó là tướng sanh diệt thì là chưa chứng được, vẫn là cảnh giới của phàm phu. Quả nhiên thấy được các pháp bất sanh bất diệt, vậy thì đã nhập được cảnh giới của Thủ Lăng Nghiêm.
Tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn nhiếp quán tín duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. Nay bốn chúng hiểu danh nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp tranh trơn, khéo cùng biển dạy vị đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai diệt độ tại hành Ma La. Bữa cơm cuối chun đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi nghĩ cho hậu tân xa gì được.